Câu hỏi 15. Tu phước, tu huệ. Có vị thầy nói, Phật tử tại gia trước tiên phải tu phước. Có đủ phước, sau đó tu huệ mới thành tựu như ý. Có phải như vậy không thưa thầy? Và chúng con phải tu ra sao để được giải thoát sanh tử? Đáp: Nhà Phật dạy, các pháp bất định, nghĩa là không có pháp nào cố định cả, nên không thể cố chấp, khẳng định là trước phải tu phước, rồi sau đó tu huệ mới thành tựu. Tôi xin lần lượt góp ý như sau. Thứ nhất, tu phước. A nhỏ, phần đông Phật tử mình thích tu phước vì dễ tu. Cuối tuần thứ bảy, chủ nhật đến chùa công quả như nấu ăn, làm vệ sinh vân vân, mà không hề lên chánh điện nghe giảng pháp, tụng kinh hay niệm Phật. Thử hỏi, tu phước như vậy đến bao giờ mới gọi là đủ? Bất chợt vô thường đến thì sao? Những vị này có chút ít phước nhưng thiếu trí huệ, tức si. Phước quá ít không đủ để tái sanh về cõi trời, mà si thì sanh làm súc sanh, tức thú. Nếu công quả suốt đời được phước ở mức tương đối thì có thể sanh làm voi của vua hay làm chó của nhà giàu để hưởng phước, là cuộc sống tương đối sung túc, tốt đẹp hơn đồng loại, nhưng ăn no, mặc ấm, đeo đồ trang sức, vân vân. Dù sung sướng hơn đồng loại nhưng vẫn là súc sanh si mê, không biết tu thì bao giờ đời đời kiếp kiếp nào mới thoát khỏi kiếp thú? Điển hình, khi quan sát bầy kiến ở vườn ông Cấp Cô Độc, Ngài Xá Lợi Phất nói, bầy kiến này trải qua 7 Đức Phật ra đời mà vẫn còn mang thân kiến. Đức Phật dạy, thân người khó được, ví như con rùa mù ở dưới đáy biển, trăm năm trồi lên mặt biển một lần để chui vào bọng cây. Bọng cây nổi trên mặt biển, bị sóng gió ba đào đẩy đi 100 năm, nó trôi dạt không biết đến phương trời nào. Giả sử rùa mù gặp được bọng cây, vì mù không thấy đường, làm sao mà chui vào bọng cây? Người ngồi trên đỉnh núi thòng sợi chỉ xuống xỏ vào lỗ cây kim để ở chân núi. Đỉnh núi cao ít nhất 500-700 hay 1000 mét, cao xa như vậy, sợi chỉ nhẹ, gió thổi liên tục, sợi chỉ không thể nào xuống đến chân núi. Dù cho xuống đến chân núi đi nữa, người ấy không thấy cây kim ở đâu, làm sao thấy lỗ cây kim để xỏ vào? Giả sử thấy được lỗ kim, khoảng cách xa, sợi chỉ nhẹ sẽ bị gió thổi bay đi tứ phía, làm sao mà xỏ vào lỗ kim cho được? Hai thí dụ trên thật quá khó thực hiện, thiên nan vạn nan. Như vậy mà Đức Phật nói còn dễ hơn có lại được thân người. Đất dính ở đầu ngón tay, tức được thân người, vô cùng ít so với đất ngoài đại địa, tức mất thân người. Như vậy, mất thân người nhiều gấp trăm ngàn vạn ức ức lần so với được thân người. Thân người khó được như thế, hiện được thân này, chúng ta phải trân quý nó. Trân quý ở đây không có nghĩa là yêu thương chiều chuộng, mà là tận dụng nó trong việc tu hành, đừng để luống qua một đời rồi hối tiếc, bởi không biết bao giờ mới có được thân như ngày hôm nay. Cổ đức nói, thân này chẳng tính đời nay độ, còn đợi bao giờ mới độ thân. B nhỏ, quý vị làm công quả bòn phước, cộng thêm vào phước tu thập thiện bậc thượng, xả báo thân này, quý vị sẽ được sanh về cõi trời để hưởng phước. Ở đây sống rất lâu ngàn vạn năm, sung sướng quá, quý vị chỉ lo hưởng thụ chứ không tu. Hưởng hết phước sẽ rơi vào ngũ đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người. Lúc bấy giờ Phật Pháp không còn. Phật Pháp chỉ tồn tại hơn 8000 năm nữa thôi. Phật Di Lặc chưa giáng thế, dù may mắn được làm người, cũng đâu có Phật Pháp mà tu. Mãn kiếp người bị đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là cầm chắc. C nhỏ, quý vị làm công quả bòn phước, cộng thêm vào phước tu thập thiện bậc trung, khi thân hoại mạng chung, quý vị sẽ được tái sanh làm người tôn quý như vua, quan, triệu phú, vân vân. lúc bấy giờ quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý, quý vị hưởng thụ dục lạc thế gian, tạo nhiều ác nghiệp chứ đâu chịu khó tu. Mạng kiếp người tránh sao khỏi bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bởi thế cổ đức dạy, tu phước đời này là họa hoạn cho đời thứ ba là vậy. Chọn pháp để tu hệ trọng như vậy, chúng ta phải hết sức thận trọng. Thứ hai, tu huệ. Không hẳn là phải tu phước trước, có đủ phước rồi tu huệ mới thành tựu, mà đơn phương tu huệ vẫn thành tựu, nhưng chưa vẹn toàn. Thời Đức Phật tại thế có một vị tỳ kheo đã đắc quả A-la-hán, nhưng đi khất thực về, bữa nào bình bát cũng trống không. Ngài bị đói triền miên. Có vị tỳ kheo khác hỏi tại sao thế. Đức Phật đáp, vì vị này thiếu phước. Thứ ba, phước huệ song tu. A nhỏ, như trên đã trình bày, đơn độc tu phước không hoặc tu huệ không vẫn thành tựu, nhưng không viên mãn. Vậy thì phước huệ phải song tu. Phước huệ như đôi cánh của con chim, thiếu một chim bay không được, không viên mãn. B nhỏ, kinh A-di-đà dạy, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia, tức cõi cực lạc. Rồi Phật dạy tiếp, nếu có thiện nam tử hay nữ nhân nào nghe danh hiệu Phật A-di-đà, sanh tâm hoan hỷ, niệm thánh hiệu này một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày, đạt nhất tâm bất loạn, khi lâm chung, tâm không điên đảo, Phật A-di-đà và thánh chúng sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh về cực lạc. Như vậy, rõ ràng là niệm Phật sẽ có được nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Bởi vậy nên nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư nói, niệm một câu A-di-đà Phật diệt được trọng tội sanh tử trong 80 ức kiếp và được 80 ức kiếp công đức vi diệu. Thế thì, niệm Phật là phước huệ song tu rồi, phải không thưa quý vị? Thứ tư, chọn pháp tu. Kinh Đại Tập nói, đời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm có người đắc đạo, duy nhờ niệm Phật mà được giải thoát sanh tử. Tượng Pháp Quyết Nghi Kinh nói, sau khi Phật diệt độ là thời chánh pháp, trong 500 năm trì giới kiên cố, thời tượng pháp 1000 năm kế tiếp thiền định kiên cố, thời mạt pháp một muôn năm niệm Phật kiên cố. Kiên cố có nghĩa là thành tựu. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, tất cả chư Phật trong 10 phương ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, đều học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo giải thoát. Thế nên biết, chư Phật trong 10 phương ba đời, kể cả Phật Thích Ca, đều do niệm Phật mà thành Phật. Tóm lại, chúng ta đã đi sâu vào thời mạt pháp hơn 1000 năm rồi. Càng đi sâu vào thời mạt pháp, căn cơ chúng sanh càng hạ liệt. Thực tại mà nói, hiện giờ chỉ có pháp môn tịnh độ, niệm Phật là khế lý khế cơ mà thôi. Chư Phật đều do niệm Phật mà thành Phật. Phàm phu bạc địa chúng ta muốn giải thoát sanh tử, không có cách nào khác hơn là niệm Phật. Y cứ vào ba kinh nói trên, mọi người chúng ta hãy mau mau gấp rút hạ thủ công phu, dũng mãnh tinh tấn niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Nếu còn chần chờ chọn lựa gì khác, sau này sẽ hối hận không kịp nữa.